Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và nhận định của Đức ông Silagomi Order, thỉnh nguyện viên án phong hiện thánh cho Đức Gioan Phaolô II. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 4 câu 38 đến 44. Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon, nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin người chữa lành bà ấy. Người đứng bên bà truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến sáng ngày hôm sau, người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cố cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Nhưng người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến." Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hay làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa. Đó là lời phát biểu của mẹ Teresa Calcutta để gián tiếp chấp nhận lời yêu cầu của một số ký giả và những người làm phim, muốn làm một cuốn phim tài liệu trình bày những công việc từ thiện do mẹ và các nữ tu dòng thừa sai bác ái thực hiện. Từ bao năm qua, tinh thần và tình yêu của mẹ Teresa đối với những người đau khổ, bệnh tật đã được lan ra khắp nơi trên thế giới như một tiếp tục công tác chính Chúa Giêsu đã thực hiện mà chúng ta có thể đọc thấy trong tin mừng hôm nay. Thuật lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành bệnh bà mẹ vợ ông Simon và nhiều người khác, Thánh sử Luca ghi lại như sau: lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người nhà đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn, tật nguyền đều đưa tới ngài. Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Những dòng kế tiếp cho thấy Chúa Giêsu có uy quyền trên sự dữ. Ở đây, sự dữ xuất hiện dưới hai hình thức: bệnh tật và ma quỷ. Chúa Giêsu ra lệnh và quở mắng để chế ngự, nhưng ngài không tiêu diệt chúng. Ngoài ra, trong nhiều cơ hội khác, Chúa Giêsu làm gương bằng sự ân cần của ngài đối với các bệnh nhân, kể cả những người mang chứng bệnh khiếp sợ nhất lúc bấy giờ là bệnh phong cùi. Trong giáo huấn của ngài, Chúa Giêsu còn đi xa hơn, ngài đồng hóa mình với những người bệnh tật, những người nghèo đói, những kẻ sa cơ lỡ bước, những người bị cầm tù. Ngài nói: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta." Qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã đem lại cho đau khổ và bệnh tật ý nghĩa và giá trị cứu rỗi. Xin cho công trình giải phóng và cứu rỗi của Chúa được nhiều người quảng đại dấn thân tiếp tục. xin cho đôi mắt đức tin chúng ta sáng suốt để nhận ra Chúa nơi những người đang cần được giúp đỡ.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Milano, Italia. Thánh lễ an táng Đức Hồng y Carlo Maria Martini. Như tin đã đưa, lúc 4 giờ chiều thứ hai mùng 3 tháng 9 vừa qua, lễ an táng Đức Hồng y Carlo Maria Martini, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, đã được Đức Hồng y Angelo Scola, đương kim tổng giám mục sở tại, cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Milano. Đức Hồng y Martini thuộc dòng tên, qua đời chiều ngày 31 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi, sau những năm tháng dài bị bệnh Parkinson. Trong hai ngày, đã có hơn 200.000 người, kể cả những người không tín ngưỡng, đến viếng thi hài Đức Cố Hồng Y được quàn tại nhà thờ chính tòa Milano. Thánh lễ được cử hành theo nghi thức riêng của giáo phận Milano, gọi là nghi thức Thánh Ambrosio. Đồng tế thánh lễ có gần 50 Hồng Y và giám mục và khoảng 1.100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ an táng, ngoài 6.000 tín hữu ở bên trong thánh đường, còn có 15.000 người khác tham dự thánh lễ từ quảng trường bên ngoài qua các màn hình khổng lồ và qua ba đài trực tiếp truyền hình. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, cũng đến viếng linh cữu và tham dự lễ an táng. Ngoài ra, có 39 đại biểu quốc hội và 40 bộ trưởng, hàng chục đại diện của các tôn giáo không Kitô. Bắt đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đại diện Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đã đọc sứ điệp chia buồn của ngài, trong đó có đoạn viết như sau: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Những lời thánh vịnh 118 này có thể tóm gọn trọn cuộc đời của vị mục tử quảng đại và trung thành của giáo hội. Đức Hồng y Martini là người của Thiên Chúa, không những đã học Kinh Thánh, nhưng còn yêu mến Kinh Thánh nồng nhiệt, và biến Kinh Thánh thành ánh sáng đời sống của mình, để mọi sự làm cho danh Chúa được cả sáng hơn. Chính vì thế, Đức Hồng y có khả năng dạy cho các tín hữu và những người đang tìm kiếm chân lý biết rằng, lời duy nhất đáng được lắng nghe, đón nhận và noi theo chính là lời Chúa, vì lời này chỉ cho tất cả mọi người con đường chân lý và tình thương. Đức Hồng y đã thi hành điều ấy với một tâm hồn rộng mở, không bao giờ từ chối và đối thoại với tất cả mọi người, đáp lại một cách cụ thể lời mời của Thánh Tông Đồ. Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ người nào hỏi anh em về lý do tại sao anh em hy vọng. Đức Hồng y đã thi hành điều ấy với một tinh thần bác ái mục tử sâu xa, theo khẩu hiệu giám mục của người là Pro Veritate Adversa Diligere, nghĩa là yêu mến nghịch cảnh vì chân lý, quan tâm tới mọi hoàn cảnh, nhất là những hoàn cảnh khó khăn nhất, gần gũi yêu thương những ai lầm đường lạc lối đang ở trong nghèo khổ. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, trong một bài giảng khi thi hành sứ vụ lâu dài phục vụ Tổng giáo phận Milano, Đức Hồng y Martini đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, con cầu xin Chúa biến chúng con thành nước chảy ra cho tha nhân, bánh được bẻ ra cho anh chị em, ánh sáng cho những người đang bước đi trong tối tăm, sự sống cho những người đang lần mò trong bóng tối sự chết. Lạy Chúa, xin trở nên sự sống cho thế giới. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con đến cuộc phục sinh của Chúa. Chúng con sẽ đồng hành hướng về Chúa, chúng con sẽ mang thánh giá Chúa, chúng con sẽ nếm hưởng tình hiệp thông với sự sống lại của Chúa. Cùng với Chúa, chúng con sẽ tiến về thành Jerusalem Thiên Quốc, hướng về Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa đấng đã hướng dẫn Đức Hồng Y Carlo Maria Martini trong toàn thể cuộc sống của người, đón nhận vị tôi tớ không biết mệt mỏi này của tin mừng và của giáo hội vào thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Scola nhận xét rằng Đức Cố Hồng Y Martini luôn chiến đấu để không đánh mất một ai. Người cũng sống trong niềm tin nơi sự sống lại, tìm cách bao gồm tất cả mọi người. Đức Hồng Y làm như vậy với niềm xác tín không lay chuyển nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng luôn hiến mình cho tự do của mỗi người qua cái chết và sự phục sinh của Chúa. Cuộc sống lâu dài của Đức Cố Hồng Y Martini là tấm gương trong sáng về sự kiên trì bền đỗ cả trong thử thách vì bệnh tật và cái chết. Đức Hồng Y Scola cũng tiết lộ Ngài vẫn tìm những lời khuyên của Đức Hồng Y Martini lần chót là cách đây một tuần lễ. Sau bài giảng là kinh cầu, xin các thánh chuyển cầu cho người quá cố và nghi thức trao ban bình an và an ủi. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Dionisi Tetamanzi, nguyên Tổng giám mục Milano, đã kể lại kỷ niệm về Đức Hồng Y Martini tiền nhiệm của Ngài. Sau thánh lễ, linh cữu của Đức Cố Hồng Y được an táng trong nhà thờ chính tòa bên dưới bàn thờ Chúa Kitô chịu đóng đinh. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, lề luật là dấu chỉ tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa. Lề luật của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng hay một hạn chế áp bức, mà là ơn quý báu nhất, chứng minh cho thấy tình yêu hiền phụ của người, là ý muốn gần gũi với dân người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên một lịch sử tình yêu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, nổi bật lên đề tài lề luật của Thiên Chúa, điều răn của người là một yếu tố nòng cốt của Do Thái giáo cũng như của Kitô giáo, nơi nó tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu. Đức Thánh Cha định nghĩa lề luật như sau. Lề luật của Thiên Chúa là lời của người hướng dẫn con người trên con đường cuộc sống, làm cho nó ra khỏi sự nô lệ của ích kỷ và dẫn đưa nó vào trong miền đất của sự tự do và sự sống đích thật. Vì thế, trong Thánh Kinh, lề luật không bị coi như một gánh nặng, một sự hạn hẹp đàn áp, nhưng được coi như một ơn quý báu nhất của Thiên Chúa, như chứng tá tình yêu hiền phụ của người, của ý muốn sống gần gũi với dân người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên một lịch sử tình yêu. Vì thế, tín hữu đạo đức Do Thái mới cầu nguyện như sau. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì nơi chúng là hạnh phúc của con. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ông Mô-xê là người nhân danh Thiên Chúa thông truyền lề luật cho dân. Sau lộ trình trong sa mạc, bên thềm đất hứa, ông đã kêu lên như sau. Giờ đây, hỡi Israel, hãy lắng nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Gia-vê Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và đây là vấn đề, khi dân định cư trong đất hứa và là nơi cất giữ lề luật, thì họ bị cám dỗ đặt để an ninh và niềm vui của họ nơi một cái gì khác không phải là lời Chúa nữa, mà là nơi của cải, quyền bính, nơi các thần linh khác, mà thật ra chúng là hư không, vì chúng là các ngẫu tượng. Chắc chắn lề luật của Thiên Chúa còn đó, nhưng không phải là điều quan trọng nhất nữa, không phải là luật sống nữa. Đúng hơn, nó trở thành một lớp áo, một cái vỏ che, trong khi cuộc sống đi theo các con đường khác, các luật lệ khác, các lợi lộc thường là ích kỷ, cá nhân hay phe nhóm. Đức Thánh Cha nêu bật các hậu quả tiêu cực của cung cách sống đạo này như sau. Và như thế, tôn giáo lạc mất ý nghĩa đích thật của nó, là sống trong thái độ lắng nghe Thiên Chúa để làm theo ý muốn của người, là chân lý của sự sống chúng ta. Và như thế, sống tốt đẹp trong sự tự do đích thật. tôn giáo tự giản lược vào việc thi hành các thói quen phụ thuộc làm thỏa mãn nhu cầu của con người cảm thấy yên ổn với Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ trầm trọng của mọi tôn giáo. Chúa Giêsu đã gặp thấy trong thời người, và rất tiếc, người ta cũng có thể kiểm thực trong Kitô giáo nữa. Vì thế, các lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay chống lại các kinh sĩ và các pha-ri-sêu cũng phải khiến cho chúng ta suy nghĩ. Chúa Giêsu lấy các lời của ngôn sứ Isaiah làm của mình. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Và Chúa Giêsu kết luận, các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Cả tông đồ Gia-cô-bê trong thư của người cũng cảnh cáo nguy cơ của một tôn giáo giả. Người viết cho các Kitô hữu như sau: anh em hãy là những người thực hành lời Chúa, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Xin Đức Trinh Nữ Maria mà giờ đây chúng ta hướng tới trong lời cầu nguyện, giúp chúng ta lắng nghe lời Chúa với con tim rộng mở và chân thành, để Mẹ hướng dẫn các tư tưởng, các lựa chọn và hành động của chúng ta mỗi ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Ngài đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào các học sinh bắt đầu năm học mới. Ngài nói, học hành thật là điều hay đẹp và cần thiết. Các con hãy sẵn lòng làm điều đó. Ước chi các con cũng khám phá ra niềm vui và tình bạn. Thời giờ dành cho thể thao, thể dục và các vui chơi giải trí quan trọng, nhưng thời giờ dành cho gia đình và cho Thiên Chúa còn quan trọng hơn nữa. Cha mẹ và các thầy dạy của các con phải thăng tiến sự quân bình ấy. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào một nhóm tín hữu Liban và nói rằng, Ngài cầu nguyện cho họ cũng như bày tỏ niềm vui của Ngài sắp được viếng thăm đất nước Liban xinh đẹp của họ. Tin Melbourne, Úc Châu. Lễ giỗ 10 năm Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, cũng nhằm ngày nhớ ơn cha và bắt đầu mùa xuân tại Úc Châu, Đức Giám mục Phụ tá Vinh Sơn Nguyễn Văn Long cùng với cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Melbourne đã tổ chức lễ giỗ 10 năm cho tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Địa điểm là Trung tâm Hoan Thiện do Linh Mục Huỳnh San làm quản nhiệm. Cùng đồng tế có Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa và Cha Luật từ giáo phận Phan Thiết đồng tế. Trong lời nói đầu, Đức Cha Phụ Tá nhắc lại nhiều gắn bó của Đức Hồng Y với Trung tâm Hoan Thiện, như Ngài đã hiện diện cùng với Đức Tổng Giám mục Frank Little làm lễ đặt viên đá đầu tiên, cùng với Đức Tổng Giám mục Frank làm phép nhà nguyện, và nhiều lần Đức Cố Hồng Y đã thăm viếng và giảng thuyết ở đây, vì Đức Hồng Y Thuận cũng là cha linh tông của Linh Mục Huỳnh San. Thánh lễ đã tập trung nhiều giáo dân đại diện các cộng đoàn khác nhau tại Melbourne. Tất cả cùng hiệp thông để cầu nguyện, xin Chúa giúp cho tiến trình phong thánh cho Đức Cố Hồng Y mau chóng được hoàn tất, để con dân Việt Nam có thêm một vị thánh, một người cha chuyển cầu cho quê hương dân tộc từ trên nước trời. Tin Hoa Kỳ. Ngân hàng Thế giới âu lo vì nạn giá cả thực phẩm leo thang. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã bày tỏ lo âu vì hiện tượng giá cả thực phẩm tăng vọt đến mức độ kỷ lục. Lý do là vì nạn hạn hán trầm trọng ở Hoa Kỳ đang đe dọa sức khỏe và sự an sinh của hàng triệu người. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới, ông Jim Yong Kim tuyên bố, chúng tôi không thể chấp nhận sự kiện gia tăng giá cả vượt bậc này trở thành một đe dọa thường trực cho hàng triệu người nghèo đói. 3 năm sau những căng thẳng vì nghèo đói dạo 2007 và 2008, giá cả những thực phẩm chính của nhiều quốc gia trên thế giới như bắp và đậu nành đã tăng vọt đến mức độ báo động hồi tháng 7 vừa qua. Chiều hướng gia tăng vẫn tiếp tục trong tháng 8, nhất là tại Phi Châu, khiến Ngân hàng Thế giới phải lên tiếng báo động. Tại Mozambique, giá bắp, thực phẩm chính của người dân nơi đây gia tăng 113% trong 2 tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Trong khi giá hạt kê, một loại ngũ cốc có thể thay thế bắp, tăng 220%. Phi Châu và vùng Trung Đông là những lãnh thổ yếu thế nhất trong bình diện này. Tương lai thì không mang viễn tượng màu hồng vì giá cả có thể tiếp tục lên xuống bất thường. Dạo đầu tháng 8 vừa qua, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO cũng đã lên tiếng báo động trước hiện tượng tình thế có thể xuống cấp mau lẹ. Từ Liên Hiệp Quốc đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 và bây giờ đến Ngân hàng Thế giới, tất cả đều đồng thuận rằng nguyên do đưa đến việc gia tăng giá cả hiện nay chính là tình trạng hạn hán ở Hoa Kỳ, quốc gia đứng hàng đầu trong ngành xuất cảng bắp và đậu nành. Thêm vào đó là một mùa hè khô cằn ở Đông Âu, nhất là ở Nga và Ukraine. Tuần trước đây, Nga đã cho biết là số lượng ngũ cốc thu hoạch năm nay giảm mạnh, nhưng quốc gia này sẽ không giảm lượng ngũ cốc xuất cảng bán vào thị trường thế giới. Trong lúc này, các quốc gia đang giữ thái độ chờ xem, chưa đề ra những biện pháp giải quyết hay đề phòng nạn giá cả thực phẩm tăng vọt. Tổ chức thiện nguyện chống nghèo đói Oxfam đã mạnh mẽ phê bình thái độ chờ xem này, bởi vì cần phải ra tay hành động ngay tức khắc chống lại nạn tăng giá thực phẩm trước khi sự tăng giá này vượt ra ngoài tầm kiểm soát và đẩy thêm nhiều người nghèo khác rơi vào tình trạng đói kém.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nhận định của Đức ông Flavio Miode, thỉnh nguyện viên ánh sáng hiện thánh cho Đức Giang Polo Hoàng, gia đình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây hơn một năm, ngày 1 tháng 5 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô II. Thánh lễ đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của gần 1 triệu tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Hàng trăm ngàn tín hữu đã phải theo dõi thánh lễ trên các màn hình khổng lồ đặt tại nhiều nơi trong thành phố, cũng như gần đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc công thức tuyên bố Đức Gioan Phaolô II là chân phước, các tín hữu đã vỗ tay mừng rất lâu với niềm vui tỏa thoát ra trên gương mặt mọi người. Từ ngày đó đến nay, đã có rất nhiều tín hữu nhận được các ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II. Và các thư tạ ơn cũng như các chứng từ tiếp tục bay về Roma, làm chứng cho sự hiện diện sinh động của Đức Gioan Phaolô II trong con tim của mọi người. Trong thánh lễ phong chân phước lúc đó, sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc công thức tuyên bố Đức Gioan Phaolô II là chân phước, thì nữ tu Tobiana, người từng phục vụ Đức Carol Wojtyla trong 27 năm, và nữ tu Maria Simpson Peter, người đã được chữa lành khỏi bệnh Parkinson nhờ lời bầu cử của vị tân chân phước, đã đem thánh tích đặt trên bệ cao phía bên phải bàn thờ. Trong số các thánh tích được lưu giữ tại nguyện đường nhà thương bách khoa Gemelli, khu vực y khoa sinh học ở Roma, có một mảnh áo thấm máu của Đức Gioan Phaolô II khi bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Thánh tích được đựng trong một mặt nhập bằng gỗ mạ vàng để phía bên trái bàn thờ, như dấu chỉ sự đau khổ ghi dấu triều đại giáo hoàng của người. Linh mục Robin Weatherhill, tuyên úy nhà thương Gemelli nói rằng, với thánh tích này, Đức Gioan Phaolô II tiếp tục là điểm quy chiếu ngoại thường của các bệnh nhân được điều trị trong nhà thương. Họ dừng lại cầu nguyện và tín thác cơn bệnh của họ cho người, và bạn cảm thấy Đức Gioan Phaolô II tiếp tục hoạt động trong trái tim tín hữu. Sau đây là vài nhận định của Đức ông Silagomi Order, thỉnh nguyện viên án phong hiện thánh cho Đức Gioan Phaolô II, về sự hiện diện sinh động ấy của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong con tim tín hữu Nam Châu. Trước hết, Đức ông nhắc đến các dấu chỉ niềm vui tỏa ra từ thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II cách đây một năm như sau. Bên Ba Lan đã có các giáo xứ lấy tên của chân phước Gioan Phaolô II, và cả bên châu Mỹ Latin cũng thế, có nhiều giáo xứ mang tên người. Thế rồi, đã có biết bao nhiêu thánh lễ tạ ơn được cử hành vì biến cố này. Đây là khía cạnh liên quan tới phụng vụ. Ngoài ra, còn có một hiện tượng rất đặc biệt khác nữa, đó là cuộc hành hương thánh tích của người. Cuộc thánh du đầu tiên là nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid, bên Tây Ban Nha. Thánh tích của Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô II đã được đem tới đây để Đức Gioan Phaolô II đồng hành với người trẻ. Tiếp sau đó, thánh tích được rước qua Mexico và Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm tín hữu của tất cả các giáo phận Mexico cũng như tại Colombia, Nigeria và cả các giáo phận Italia. Các chặng thánh du ấy đã là dịp để nhắc nhở lại tư tưởng và sứ điệp cuộc sống của Đức Gioan Phaolô II. Các tin tức về các ơn lành đã nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II tiếp tục được gửi về văn phòng làm việc của tôi, và tôi tin rằng chúng sẽ còn tiếp tục được gửi về nữa. Tại đền thờ Thánh Phêrô, làn sóng tín hữu tìm đến cầu nguyện bên mộ Đức Gioan Phaolô II và xin người bầu cử vẫn liên tục không ngớt. Và như là thỉnh nguyện viên, tôi là chứng nhân của không biết bao nhiêu ơn lành tín hữu đã nhận được. Cả khi còn quá sớm để nói lên điều này, nhưng một trong những ơn lành đó có thể sẽ là ơn lạ để bắt đầu tiến trình dẫn đưa tới việc thừa nhận một phép lạ thứ hai cần thiết cho việc tôn phong hiện thánh, vì có các tín hiệu rất hay trong ý nghĩa này. Như đã biết, để có thể được phong hiện thánh, giáo hội đòi buộc phải có một phép lạ được thừa nhận xảy ra nhờ lời bầu cử của vị tân chân phước. Và trong trường hợp này thì không có các giới hạn thời gian ít nhất là phải đợi bao nhiêu lâu. Tôi có thể nói rằng hiện nay tôi đang đợi tài liệu liên quan tới vài ơn lành nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II như tôi đã nhắc tới trên đây. Trong vài trường hợp, các bác sĩ đã bắt đầu điều tra, nhưng đây là cuộc điều tra tiên khởi, vì thế không thể nói tới việc lựa chọn một trường hợp chuyên biệt nào cả. Dầu sao đi nữa, các trường hợp đáng được tìm hiểu và đào sâu đã được chỉ cho thấy và ghi nhận rồi. Về các trường hợp phép lạ, Đức ông đã cho biết như sau. Các trường hợp hiện nay xem ra được coi là hay nhất là 3 hay 4 trường hợp. Việc phong chân phước là một cử chỉ vĩnh viễn, và từ phía cá nhân tôi, điều tôi đã gặp là niềm vui và lòng biết ơn vì món quà cao quý là vị tân chân phước. Và tôi phải nói rằng, một kinh nghiệm gợi hứng nhất là sự hiện diện của thánh tích mà tôi đã đề cập tới trên đây. Đó là một yếu tố rất mạnh mẽ, nói lên một cách hùng hồn và biểu tượng. Thật thế, thánh tích có hình thái một cuốn sách mở rộng, ghi lại các lời mà Đức Gioan Phaolô II đã nói ngay từ đầu triều đại của người, đó là đừng sợ hãi, và thánh tích chứa đựng một ống máu. Các xúc động được khơi dậy bởi sự hiện diện này của Đức Gioan Phaolô II đã gây ấn tượng rất mạnh. Chẳng hạn, có một ông cụ già khi trông thấy thánh tích đã vui sướng kêu lên, ô này, người bạn già thân mến của tôi, chúng mình lại gặp nhau nữa rồi. và tôi thấy đó là một dấu chỉ rất đẹp, đó là sự hiện diện của Đức Gioan Phaolô II ngày nay được cảm nhận như là một sự hiện diện sống động, rất thân tình, rất bằng hữu. Cũng thế, sứ điệp cuộc sống người đã tận hiến cho giáo hội trong dấu chỉ của tình yêu Chúa Kitô và trong sự phó thác cho Đức Mẹ. Trả lời cho câu hỏi, có điều gì khiến cho Đức ông ngạc nhiên một cách đặc biệt mà Đức ông không chờ đợi trong năm nay hay không, thì Đức ông cáo thực viên chia sẻ như sau. Sự ngạc nhiên thích thú nhất là khi tôi thấy sự gần gũi của Đức Gioan Phaolô II mà dân chúng cảm nhận được. Một sự gần gũi không còn là vật lý trong không gian nữa, nhưng nó diễn tả tình yêu mà Đức Gioan Phaolô II đã gieo vải trong cuộc sống của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức ông cáo thực viên sau một năm lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Bài viết của Linh Mục Linh Tiến Khải từ Roma. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cuộc sống Kitô hữu đòi hỏi sự tử đạo của lòng trung thành hàng ngày với tin mừng, nghĩa là lòng can đảm để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và để chính Người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư 29 tháng 8 vừa qua. Trước hết, Đức Thánh Cha đã ban huấn dụ cho 3.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường trước nhà nghỉ mát. Sau đó, Ngài chào 2.000 trẻ em giúp lễ pháp ở trong sân nhà nghỉ mát. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có 20 giám mục bạn của phong trào tổ ấm, 5 giám mục Pháp hướng dẫn các trẻ em giúp lễ hành hương Roma và Đức Tổng giám mục Piero Barolin, sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu mà giáo hội cử hành ngày 29 tháng 8. Trong lịch phụng vụ Roma, Thánh Nhân là vị Thánh duy nhất có sinh nhật được mừng kính ngày 24 tháng 6. Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc lễ này như sau. Ngày lễ nhớ hôm nay bắt nguồn từ việc dâng kính một hầm nhà thờ tại Sebaste ở Samaria, nơi thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả đã được tôn kính vào giữa thế kỷ thứ tư. Việc tôn sùng sau đó lan tới Jerusalem trong các giáo hội Đông Phương và Roma với tước hiệu lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Trong tử đạo thư Roma, người ta cũng nói tới việc tìm ra thánh tích của thánh nhân được mang về nhà thờ Thánh Silvestro tại Campo Maggio ở Roma. Các quy chiếu lịch sử nho nhỏ này giúp chúng ta hiểu việc tôn kính Thánh Gioan Tẩy Giả cổ xưa và sâu xa chừng nào. Trong các phúc âm nổi bật lên vai trò của thánh nhân trong việc quy chiếu về Chúa Giêsu. Một cách đặc biệt, Thánh Luca thuật lại việc sinh ra, cuộc sống trong sa mạc, việc rao giảng của thánh nhân. Và trong tin mừng ngày lễ hôm nay, Thánh sử Marco nói về cái chết thê thảm của người. Thánh Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng dưới thời hoàng đế Tiberio vào năm 27 đến 28 sau Chúa Kitô. Và lời mời gọi rõ ràng mà thánh nhân hướng tới dân chúng chạy tới nghe người là lời mời gọi dọn đường để tiếp đón Chúa, uốn thẳng các con lộ cong queo của cuộc sống bằng cách triệt để hoán cải con tim. Tuy nhiên, thánh nhân không chỉ giới hạn vào việc rao giảng sự sám hối, hoán cải, mà còn nhận biết Đức Giêsu là chiên con của Thiên Chúa đến xóa bỏ tội trần gian. Và với lòng khiêm nhường sâu xa, người chỉ cho thấy Đức Giêsu là đấng thiên sai thật, người tự xóa mình đi để cho Chúa Kitô có thể lớn lên, được lắng nghe và đi theo. Như là cử chỉ cuối cùng, Thánh Gioan Tẩy Giả lấy máu mình làm chứng cho lòng trung thành với các giới răn của Thiên Chúa mà không nhượng bộ hay tháo lui, bằng cách chu toàn cho tới cùng sứ mệnh của mình. Trong các bài giảng của mình, Thánh Beda, một đan sĩ thuộc thế kỷ thứ 9, đã nói như sau: Thánh Gioan hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô, cả khi người không bị ra lệnh chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ đừng nói lên sự thật. Và người đã không im lặng, vì thế đã chết cho Chúa Kitô là chân lý. Chính tình yêu đối với sự thật, thánh nhân đã không hạ mình xuống các dàn xếp lép léo với các kẻ quyền thế và không sợ hãi nói các lời mạnh mẽ đối với những ai đã lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Bây giờ chúng ta hãy xem gương mặt vĩ đại này, sức mạnh này trong cuộc khổ nạn và sự kháng cự các kẻ cường quyền. Chúng ta hãy hỏi từ đâu mà nảy sinh ra cuộc sống này, nội tâm mạnh mẽ, ngay thẳng và trung thực, xả thân hoàn toàn cho Thiên Chúa và để dọn đường cho Chúa Giêsu như thế. Câu trả lời thật đơn sơ, nó phát xuất từ tương quan với Thiên Chúa, từ lời cầu nguyện, là sợi chỉ dẫn đường toàn cuộc sống của thánh nhân. Thánh Gioan là ơn của Thiên Chúa, mà song thân của người là ông Zacharia và bà Elizabeth đã khẩn nài lâu năm, một ơn lớn lao không thể nghĩ tới trên bình diện nhân loại, bởi vì cả hai người đã cao tuổi và bà Elizabeth hiếm muộn. Nhưng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Việc loan báo Gioan sinh ra xảy ra chính trong nơi cầu nguyện trong đền thờ Jerusalem, còn hơn thế nữa, trong khi ông Zacharia được đặt ân vào trong nơi thánh thiện nhất của đền thờ để dâng hương cho Chúa. Cả việc sinh ra của Thánh Gioan cũng được ghi dấu bởi lời cầu nguyện. Đó là thánh thi của niềm vui, của lời chúc tụng và tạ ơn mà ông Zacharia đã cất lên cho Chúa, và chúng ta đọc lại mỗi ngày trong Kinh Sáng. Đó là bài Benedictus, chúc tụng hành động của Thiên Chúa trong lịch sử và nói tiên tri về sứ mệnh của Gioan con ông là đi trước con Thiên Chúa và dọn đường cho người. Đức Thánh Cha định nghĩa cuộc sống của Thánh Gioan Tẩy Giả như sau: Toàn cuộc sống vị tiền hô của Chúa Giêsu được dưỡng nuôi bởi tương quan với Thiên Chúa, đặc biệt trong thời gian sống trong các vùng sa mạc là nơi của thử thách, nhưng cũng là nơi trong đó con người cảm thấy sự nghèo nàn của mình bởi vì thiếu các yểm trợ và các an ninh vật chất. Và con người hiểu rằng điểm quy chiếu duy nhất vững vàng là chính Thiên Chúa. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là con người của cầu nguyện mà cũng là một vị hướng đạo trong tương quan với Thiên Chúa nữa. Khi kể lại lời kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, Thánh sử Luca ghi nhận lời các môn đệ xin như thế này: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ông. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, cử hành cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhớ cho chúng ta là các Kitô hữu của thời đại ngày nay rằng không thể xuống nước dàn xếp với tình yêu đối với Chúa Kitô, đối với loài người và với chân lý. Để nói rằng cuộc sống Kitô hữu đòi hỏi sự tử đạo của lòng trung thành hàng ngày với tin mừng, đòi hỏi lòng can đảm, nghĩa là để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và chính người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta nếu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa vững chắc. Cầu nguyện không phải là mất thời giờ, cũng không phải là ăn cắp không gian của các hoạt động, kể cả các hoạt động tông đồ. Nhưng trái lại, chỉ khi chúng ta có một cuộc sống cầu nguyện trung thành, liên lỉ, tin cậy, thì chính Chúa mới sẽ ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để sống một cách hạnh phúc và bình an, thắng vượt các khó khăn và làm chứng cho Chúa với lòng can đảm. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả bầu cử cho chúng ta để chúng ta biết luôn duy trì quyền ưu tiên của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tiếp đến, Ngài đã vào trong sân nhà nghỉ mát để chào 2.000 trẻ em giúp lễ, được 5 giám mục và nhiều linh mục hướng dẫn hành hương Roma. Ngài nói, các con thân mến, việc phục vụ mà các con trung thành chu toàn cho phép các con gần gũi với Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể một cách đặc biệt. Các con có đặc ân vĩ đại được ở gần bàn thờ, được ở gần Chúa. Hãy ý thức về tầm quan trọng của việc phục vụ ấy đối với giáo hội và với chính các con. Ước chi nó là dịp làm lớn lên một tình bạn, một tương quan cá nhân với Chúa Giêsu. Đừng sợ hãi hăng say thông truyền chung quanh các con niềm vui mà các con nhận được từ sự hiện diện của Chúa. Ước chi toàn cuộc sống của các con rạng ngời hạnh phúc của sự gần gũi với Chúa Giêsu. Và nếu một ngày nào đó các con cảm thấy tiếng Chúa gọi theo người trên con đường của chức linh mục hay đời tu sĩ, thì hãy quảng đại đáp trả lại lời mời gọi đó. Cha chúc các con một cuộc hành hương tốt lành nơi mộ của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Castel Gandolfo hôm 29 tháng 8 vừa qua, do Linh Tiến Khải tường thuật từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Như đã hứa với các bạn, hôm nay Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài tư tưởng của thầy Krishnamurti nói về thái độ ngồi lê mắt lẻo. Ngài phân tích nguyên nhân và đề ra cho chúng ta một hướng giải quyết để tránh thái độ ngồi lê mắt lẻo. Trước hết, tại sao chúng ta ngồi lê mắt lẻo? Thầy Krishnamurti đã viết như sau. Đây là một dạng của nội tâm không an lạc, cũng giống như lo lắng. Ngồi lê mắt lẻo biểu thị một tâm trí bồn chồn, không yên tĩnh. Tại sao lại khát khao xen vào chuyện người khác, muốn biết người khác làm gì, nói gì? Một tâm trí quá nông cạn, hời hợt thì mới ngồi lê đôi mắt, phải vậy không? Nhưng liệu chúng ta có hiểu được người khác khi mà chúng ta không tự hiểu nổi chính mình chăng? Nếu chúng ta không biết cung cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chính mình, thì liệu chúng ta có thể phê phán người khác được chăng? Tại sao lại có cái sự kiện đặc biệt xen vào chuyện của người khác này? Phải chăng sự thèm muốn môi móc, coi thế nhân nghĩ gì, cảm tưởng ra sao? Phải chăng điều đó cho chúng ta cơ hội lẩn tránh chính bản thân chúng ta, đồng thời nó cũng tiềm ẩn sự khao khát xâm lấn vào đời sống của người khác? Đời chúng ta không đủ đau khổ hay sao? Chúng ta lại còn có thời giờ để mà nghĩ về những người khác với cung cách xấu xa, tàn nhẫn, ngồi lê mắt lẻo như vậy hay sao? Và sau đây, Thầy Krishnamurti cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta có thái độ như vậy. Ngài đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng, trước mắt vì chúng ta không quan tâm một cách thích đáng đến tiến trình tư tưởng và hành động của chính bản thân.
đó là từ đầu óc quá sức là u lì, muốn có điều hứng thú nên phải vọng ra khỏi nội tâm để mong đạt được. Nói cách khác, phải chăng người lê đôi mắt là một hình thức của cảm giác, ở đó chúng ta đắm chìm trong sự thỏa mãn. Nếu thực sự đi sâu vào vấn đề này rồi trở về nội tâm, người ta sẽ nhận ra rằng bản thân thật là quá hời hợt, nông cạn, cho nên mới tìm kiếm sự thích thú từ bên ngoài qua hành động bàn tán chuyện thị phi về kẻ khác. Và tiếp sau đây, thầy Krishnamurti đề nghị với chúng ta những hướng giải quyết thái độ tiêu cực ngồi lê mách lẻo như sau. Lần tới, khi bạn đang ngồi lê mách lẻo chuyện người, nếu chợt tỉnh, nhận ra được, hãy quay vào nội tâm. Nó sẽ chỉ cho bạn rất nhiều về chính bản thân bạn. Đừng che giấu bằng cách nói rằng bạn chỉ muốn tìm hiểu về người khác. Khi bạn ý thức được là bạn đang ngồi lê đôi mắt, nhận ra được tất cả những ẩn ý của sự bếp xếp, lúc đó bạn có tự nhủ, làm thế nào mình ngưng lại được nhỉ? Không phải là thói xấu đó tự ngưng lại ngay khi bạn trực nhận ra được là bạn đang ngồi lê đôi mắt đó sao? Thói ngồi lê mắt lẻo là biểu hiệu của sự thiếu tỉnh thức. Ngay khi bạn trực nhận ra thì cái miệng lưỡi lẻo bẻo sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sự chấm dứt này không đòi hỏi phải có hành động của ý chí. Tất cả đều cần thiết là phải tỉnh giác, ý thức được điều mình đang nói và nhìn rõ ẩn ý của nó. Chỉ cần tỉnh giác nhận ra nó, rồi bạn sẽ thấy nó biến đi nhanh tới cỡ nào. Bởi vì nó hé mở cho ta thấy cung cách hành xử, phẩm hạnh, chiều hướng suy tư của chính ta. Thật ra thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là những cách cho chúng ta lẩn tránh khỏi phải trực diện với bản thân. Từ đáy lòng, chúng ta thật là rộng tắc, nông cạn. Chúng ta sợ hãi phải nhìn thẳng vào sự thật của chính chúng ta. Nội tâm chúng ta quá thấp thỏi, cho nên sự ngồi lê mách lẻo đã đóng vai trò của một hình thức tiêu khiển phong phú, khoái trá, một cách thoát ly thực tế của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời bao nỗi trôi, tôi đi tìm chi giữa người đời luôn gọi mời. Tôi đi tìm chi một đời giàu sang sướng vui, ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm nuôi tâm.
Tôi đi tìm chi giấc mộng phù hoa cuốn trôi. Tôi đi tìm chi những lời lừa dối của đời. Tôi đi tìm chi tình đời tựa như biến xanh, ngàn lời thề hứa trung thành tất cả chỉ như thoáng mây. Tôi đi trong tim ngài, nhà ngài là nơi lâu thơm. Tôi đi tìm ngài, lời ngài chào dâng dư sâu. Tôi đi tìm ngài, tình ngài ngàn năm chẳng phai. Tôi đi tìm ngài, chỉ ngài là Chúa của tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở khu vườn nhà văn Ngọ có một cây si rất rậm rạp, tán lá xòe rộng, xanh tốt quanh năm. Từ phòng viết của mình qua một tấm cửa kính, anh ta có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh ta là mỗi sáng đều thức dậy sớm để viết bài, và anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngày nào cũng có một chú chim bay tới đâm sầm vào tấm kính cửa sổ của phòng anh. Nhiều ngày liên tục như thế, anh ta nghĩ, có phải con chim đó bị mù hay nó mắc một chứng bệnh nào đó? Nhiều ngày trôi qua, cho tới một ngày nọ, anh quyết định bước ra khỏi phòng mình, đi về phía con chim đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng. Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp. Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, trông như thể nó đang ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian thật rộng và sâu. Bây giờ anh mới hiểu, con chim nhỏ bé kia đã nhàm chán cây si quen thuộc ngoài vườn, nên nó đã đâm đầu vào tấm cửa kính để mong tìm được một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên khiến chúng ta suy nghĩ, đôi lúc chúng ta không hiểu được người khác vì không đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Còn chú chim tội nghiệp kia không chấp nhận hạnh phúc mình đang có mà cứ theo đuổi những chuyện hão huyền xa xôi. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị, gần gũi và thân quen. Hạnh phúc đó có thể là không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày, là tia nắng ban mai ấm áp, là ánh trăng sáng dịu dàng. Sinh ra trong cuộc đời, Thiên Chúa ban cho chúng ta có mẹ, có cha để nuôi dưỡng, dạy dỗ. Ta còn có bạn bè thân thiết để chia sẻ những vui buồn. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, ta có lý trí để nhận biết và phân biệt phải trái. Chúa còn đặt trong tim ta khả năng biết yêu thương. Tất thảy đó chẳng phải là ơn huệ của Thiên Chúa sao? Cảm nghiệm được tình thương và ơn huệ của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 144 đã thốt lên lời ca ngợi rằng: muôn loài nước mắt trông nên Chúa, vì chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàng thỏa thuê. Không chỉ có thế, Thiên Chúa còn ban con một duy nhất của người đến để chuộc tội cho trần gian. Người con ấy đã yêu thương chúng ta đến giọt máu cuối cùng. Yêu như thế vẫn chưa đủ, người còn muốn ở lại với chúng ta qua bí tích thánh thể mầu nhiệm, đưa ta vào quỹ đạo của tình yêu. Qua thánh thể, ta nuốt lấy bí mật thần linh để được sống và sống mãi mãi. Có Thiên Chúa ở cùng, không ai có thể hủy diệt được chúng ta. Có Thiên Chúa hiện diện và là nguồn hạnh phúc đích thực, ta không còn phải tìm kiếm điều gì nơi tạo vật. Hãy nhìn cuộc đời với một con tim rộng mở để chúng ta nhận ra ân huệ của Thiên Chúa. Người luôn ban dồi dào, phong phú, ban nhiều hơn những gì chúng ta chờ đợi và ước mong. Hãy tin tưởng và sống phó thác vào Thiên Chúa như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã cất lên lời ca ngợi Chúa rằng: con biết rằng ở bên kia những đám mây buồn thảm, mặt trời êm dịu của tình yêu vẫn còn chiếu sáng. Lạy Chúa, xin ban cho con một cái nhìn đầy yêu thương của Chúa để nhận ra niềm vui và hạnh phúc từ những điều rất bình dị. Xin cho chúng con hiểu rằng niềm vui đích thực nhất là niềm vui có Chúa, hạnh phúc vẹn toàn nhất là được sống kết hợp với Chúa. Cuộc sống bền lâu, vĩnh cửu nhất là cuộc sống xuất phát từ Thiên Chúa, và cuộc trở về đầy hân hoan nhất là cuộc trở về bên Chúa. Amen.
Tôi không còn chi nhiều ngày liệt ra bỏ tôi không còn chi nếu ngày đã chẳng gọi mời. Tôi không còn chi tình ngày ngày nao lánh xa, một lần ngày không thứ tha, cuộc đời tựa như chiếc lá. Tôi không còn chi nếu ngày vội quay mặt đi. Tôi không còn chi nếu ngày đuổi xua thật rồi. Tôi không còn chi ngàn lần khổ đau gánh vai, sầu buồn từng bước theo hoài, nếu ngài lìa xa bỏ tôi. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi nấu thơm. Tôi đi tìm ngài, lời ngài chào dâng sự sống. Tôi đi tìm ngài, tình ngài ngàn năm chẳng phai. Tôi đi tìm ngài, chỉ ngài là Chúa của tôi. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi lâu thân. Tôi đi tìm ngài, đời ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.